Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tài sản của các tỷ phú ở Úc đã tăng thêm 120 tỷ đô la. Hãng tin Yahoo News đưa tin tài sản của các tỷ phú ở Úc đã tăng thêm 120 tỷ đô la kể từ năm 2020, tăng thêm 70% lượng tài sản của họ. Con số này được công bố từ một nghiên cứu mới của Tổ chức Phi lợi nhuận chống đói nghèo toàn cầu Oxfam. Nghiên cứu do tổ chức này ủy quyền thực hiện cũng cho thấy gần 3 phần tư người Úc ủng hộ thuế tài sản đối với những người có tài sản trên 50 triệu đô la. Giám đốc điều hành tổ chức Oxfam tại Úc, bà Lynn Morgan cho biết, sự bất bình đẳng ở Úc và trên toàn cầu đã đạt đến mức độ đáng kể, và cho đến nay, các cấp chính phủ vẫn chưa thể bảo vệ người dân khỏi những tác động lớn của tình trạng bất bình đẳng. 1% những người giàu nhất nhân loại đang tiếp tục làm đầy túi của mình, trong khi những người còn lại tìm kiếm thu nhập một cách khó khăn. Danh sách người giàu của tạp chí tài chính Úc cho thấy 150 người Úc có tài sản ít nhất 1 tỷ đô la. Nhà sản xuất Vivechance Segor đã tiến lên vị trí thứ 15 trong danh sách người giàu của năm nay, tăng gần gấp đôi tài sản lên 8,1 tỷ đô la nhờ kế hoạch mở rộng tại Ấn Độ. Trong khi đó, tài sản của hai anh em sáng lập tiền điện tử là James và Robert Ferguson đã tăng từ 1,1 tỷ đô la lên 1,9 tỷ đô la trong năm vừa qua. Họ là những người có thu nhập cao thứ hai trong danh sách người giàu. Hãng tin Yahoo News đưa tin, việc xét nghiệm ma túy trong tuần lễ Schoolies Week sẽ được triển khai tại các trường học ở thành phố Gold Coast thuộc bang Queensland. Sau khi dữ liệu quốc gia cho thấy tỷ lệ nữ giới trẻ tuổi sử dụng ma túy tương đương với nam giới. Queensland là một trong ba tiểu bang ở Úc hợp pháp hóa việc xét nghiệm ma túy và chính quyền bang Queensland hy vọng sẽ giúp các học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học ra trường một cách an toàn. Giám đốc đặc trách y tế Shannon Fenterman cho biết việc xét nghiệm ma túy bí mật và miễn phí sẽ được thực hiện tại sự kiện cuối năm với chi phí 80.000 đô la. Dịch vụ xét nghiệm ma túy sẽ được cung cấp sau khi dữ liệu quốc gia cho thấy phụ nữ từ 18 đến 24 tuổi sử dụng ma túy bất hợp pháp với tỷ lệ tương đương với nam giới ở cùng độ tuổi, mức ngang bằng đầu tiên được ghi nhận kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập. Bên cạnh đó, cuộc khảo sát hộ gia đình về chiến lược ma túy quốc gia cũng cho thấy cứ 3 phụ nữ trẻ thì có hơn một người sử dụng ma túy bất hợp pháp trong 12 tháng qua, tăng 27% trong vòng 5 năm. Queensland, vùng lãnh thổ thủ đô và Victoria là những tiểu bang đã hợp pháp hóa việc xét nghiệm ma túy. Chính quyền lao động đang tạo ra những nơi làm việc an toàn hơn thông qua một sáng kiến mới nhằm ngăn chặn bạo lực giới tại nơi làm việc. Theo hãng tin Premier, Giám đốc phụ trách an toàn lao động và Ủy ban tai nạn giao thông TAC Danny Pearson hôm 24 tháng 7 đã công bố mạng lưới Workwell Respect Network nhằm cung cấp kiến thức cho các nhà điều hành, quản lý cấp cao, công đoàn và những người đại diện cho chủ sử dụng lao động để ngăn chặn và giải quyết vấn nạn bạo lực theo giới tính tại nơi làm việc, bao gồm hành động quấy rối tình dục. Tổ chức Workwell Victoria đã hợp tác với Trung tâm Sir German Cowan Center thuộc Đại học Victoria để thiết lập mạng lưới này nhằm gắn kết các nơi làm việc lại với nhau thông qua các sự kiện và cơ hội để chia sẻ bằng chứng, sự hiểu biết sâu sắc, phương pháp thực hành và nguồn lực tốt nhất. Bạo lực giới tính liên quan đến công việc bao gồm bất cứ hành động nào ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người khác trên cơ sở giới tính hoặc khuynh hướng tình dục của họ, hoặc vì họ không tuân theo khuôn mẫu giới tính. Bạo lực giới có thể bao gồm quấy rối tình dục, lạm dụng bằng lời nói, nhận xét hoặc cử chỉ khiếm nhã, và thậm chí là đe dọa hoặc bạo lực thể chất. Mạng lưới Workwell Respect Network sẽ tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực giới, vấn nạn mà phụ nữ có thể trải qua do sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và sắc tộc. Sáng kiến mới sẽ kéo dài 18 tháng, cung cấp các sự kiện từ tháng 7 năm nay đến tháng 2 năm 2025. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.rn.com.au. Phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới ở Melbourne đang trên đà cung cấp một phương pháp điều trị mới về sức khỏe tâm thần. Các thử nghiệm sử dụng công nghệ thực tế ảo cho thấy, công nghệ thực tế ảo có thể được sử dụng để giải quyết các tình trạng từ rối loạn tâm thần cho đến lo âu, rối loạn ăn uống và ám ảnh. Phương pháp điều trị này đang được thiết kế tại phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới của tổ chức phi lợi nhuận Origin ở vùng Parkville dành cho những người từ 12 đến 25 tuổi. Hai chương trình công nghệ thực tế ảo mới được gọi là Mind và Visor. Chương trình đầu tiên tương tự như bộ phim Inside Out, trong đó những người trẻ tuổi được khuyến khích hình dung cảm xúc của mình, trong khi chương trình thứ hai có liên quan đến môi trường mô phỏng đời thực. Nghiên cứu cho thấy, cứ 5 người thì có một người sẽ bị trầm cảm ở trước độ tuổi 18. Chỉ riêng ở Victoria, tỷ lệ người tự tử đã tăng 50% trong thập kỷ qua, và tỷ lệ người tự tử chỉ trong 12 tháng gần đây đã tăng tới 60%. Trong khi các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra trên khắp cả nước, công nghệ thực tế ảo được kỳ vọng sẽ là một phương thức điều trị tiêu chuẩn cho những người trẻ tuổi, giúp các em điều chỉnh lại suy nghĩ một cách đúng đắn khi trưởng thành. Các nhân viên dịch vụ thực phẩm chăm sóc người cao niên đang được phân loại lại thành nhân viên chăm sóc cá nhân nhằm giải quyết tình trạng người cao niên ở các viện dưỡng lão bị suy dinh dưỡng. Thông tin chi tiết này được đưa ra sau khi một nghiên cứu đối với 700 người cao tuổi tại 10 viện dưỡng lão ở New South Wales, Nam Úc và Queensland cho thấy 32% người cao niên bị suy dinh dưỡng và 6% người cao niên bị suy dinh dưỡng nặng. Phó Giám đốc chăm sóc người cao tuổi thuộc Công đoàn Người lao động Thống nhất, bà Catalina Gonzalez cho biết, các điều kiện sẽ trở nên phức tạp hơn do các nhân viên chăm sóc người cao niên về dịch vụ thực phẩm sẽ được phân loại lại. Bà cho biết, điều này được thực hiện trong một nỗ lực của các nhà cung cấp nhằm tăng thời gian chăm sóc cho người cao niên. Nghiên cứu của Đại học Monash và Đại học Griffith được công bố mới đây đã kêu gọi thực hiện một chương trình sàng lọc khẩn cấp vì nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên thiếu quy trình để phát hiện vấn đề. Tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Jonathan Fu cho biết, suy dinh dưỡng là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến nguy cơ té ngã, nhiễm trùng, nhập viện và tử vong cao hơn. Tiến sĩ Phu nói rằng, một trong những vấn đề mà chúng tôi nhận thấy là các viện dưỡng lão không phát hiện từ sớm dấu hiệu suy dinh dưỡng ở người cao niên. Vì vậy, họ thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Đội điều tra tội phạm phương tiện công cộng đang kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra sau khi thiệt hại hình sự được ghi nhận tại nhà ga Flinders Street Station vào đầu tháng này. Cảnh sát cho biết, những kẻ phạm tội đã xâm phạm tháp đồng hồ được xếp hạng là di sản tại nhà ga này vào sáng sớm ngày 10 tháng 7. Những người này đã vẽ bậy lên tháp đồng hồ bằng sơn xịt màu đỏ. Ước tính chi phí để xử lý những hình vẽ này lên đến 24.200 đô la. Các điều tra viên kêu gọi bất cứ ai có mặt ở nhà ga Flinders Street Station vào thời điểm xảy ra vụ việc và chứng kiến vụ vẽ bậy trên tháp đồng hồ, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 90789997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Henna Coco A&B Nutrient
được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Cocoa and Minutrend là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Cocoa Professional Blood Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Cocoa A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Cocoa.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một phụ nữ đã tử vong sau khi ngã gục giữa chuyến bay của hãng hàng không Virgin Australia từ Brisbane đến Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 7. Nạn nhân đã được phi hành đoàn hô hấp nhân tạo và nhà chức trách sắp xếp hạ cánh ưu tiên cho chuyến bay tại sân bay Tullamarine. Theo hãng tin 7 News, các dịch vụ khẩn cấp đã túc trực để hỗ trợ khi máy bay hạ cánh vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Tuy nhiên, nữ hành khách đã không thể qua khỏi. Một phát ngôn viên của Virgin Australia đã xác nhận một trường hợp khẩn cấp về y tế trên chuyến bay VA308 từ Brisbane đến Melbourne sáng ngày 29 tháng 7. Hôm 27 tháng 7, đội tuyển bơi lội nữ Úc đã giành huy chương vàng nội dung tiếp sức tự do 4x100m. Danh sách các vận động viên tham dự gồm Matt Harris, Sena Jack, Molly O'Callaghan và Emma McKeown. Đây là lần thứ tư liên tiếp đội bơi của nữ đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội tại hạng mục thi đấu 4x100m. Tuy nhiên, chiến tích lịch sử của đội tuyển bơi Úc đã bị ảnh hưởng tiêu cực sau câu nói đùa của Bob Ballard, bình luận viên kỳ cựu người Mỹ. Theo đó, sau khi Úc hoàn thành phần thi, ông Ballard nói trên sóng truyền hình rằng: "Trời ơi, cuối cùng thì phần thi của nữ mới hoàn thành. Các bạn biết phụ nữ thế nào mà, toàn đi lanh quanh và trang điểm." Báo chí Úc nhận định, ông Bob Ballard không chỉ phân biệt giới tính mà đã coi thường cả kỳ tích của bốn vận động viên bơi lội của Úc. Đội bơi của Úc không chỉ đoạt huy chương vàng mà còn phá kỷ lục Thế vận hội với thành tích 3 phút 28,92 giây. Trước làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ, Eurosport đã quyết định kỷ luật bình luận viên. Ông Ballard sẽ bị loại khỏi mọi chương trình bình luận tại Thế vận hội 2024 trên Eurosport. Hiện bình luận viên Bob Ballard vẫn chưa đưa ra lời giải thích hay lời xin lỗi nào về những phát ngôn hôm 27 tháng 7. Lần đầu tiên kể từ khi việc cấm kết hôn cưỡng ép được hình sự hóa vào năm 2013, vào ngày 29 tháng 7, một tòa án tại bang Victoria đã tuyên án phạt 3 năm tù giam đối với một người phụ nữ có tên là Sakina Mohammadjan vì đã ép buộc cô con gái 20 tuổi lấy chồng vào tháng 8 năm 2019. 5 tháng sau khi kết hôn, người con gái đã bị chồng của mình sát hại. Và năm 2021, người chồng đã bị kết án tù chung thân, sau đó bản án được giảm xuống còn 19 năm ngồi tù. Vụ việc đau lòng xảy ra sau 6 năm gia đình gốc Afghanistan đến định cư tại Úc, sau 13 năm sống trong trại tị nạn ở Pakistan. Cô con gái đã bị ép buộc kết hôn lần đầu vào năm 13 tuổi, song sau đó đã ly hôn. Mặc dù tiếp tục bày tỏ không muốn kết hôn lần hai với người được mẹ sắp đặt, song người mẹ đã không đồng ý và buộc cô con gái phải bước vào cuộc hôn nhân mà cô không mong đợi. Người mẹ đã từ chối ký vào bản án và khẳng định bà không làm gì sai và không có tội. Theo truyền thông, sau khi thụ lý án, người phụ nữ này có thể bị trục xuất khỏi Úc. Ngày 29 tháng 7, các ngoại trưởng nhóm bộ tứ gồm Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong và những người đồng cấp Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây là cuộc họp lần đầu tiên của các ngoại trưởng nhóm này sau 4 năm. Tại cuộc họp, các ngoại trưởng đã tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong khuôn khổ hội nghị, Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong công bố việc thành lập Trung tâm Kết nối và Phục hồi cáp nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới cáp viễn thông dưới biển của các quốc gia Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo bà Wong, Úc sẽ đầu tư hơn 18 triệu đô la trong 4 năm tới để xây dựng Trung tâm Kết nối và Phục hồi cáp như một phần trong nỗ lực hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ nhằm tăng cường hệ thống cáp khu vực. Ngoại trưởng Wong khẳng định đây là một phần không thể thiếu đối với sự thịnh vượng và an ninh của khu vực. Theo đó, Úc sẽ tận dụng chuyên môn của mình về cáp viễn thông dưới biển, từ đó cung cấp đào tạo kỹ thuật và tạo điều kiện chia sẻ thông tin và đối thoại giữa các chính quyền khu vực. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 28 tháng 7 đã công bố cải tổ nội các lần đầu tiên kể từ khi công đảng lên cầm quyền năm 2022. Trong đó thuyên chuyển các vị trí Bộ trưởng Nội vụ và Nhập cư. Theo những điều chỉnh mới, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh mạng Claire O'Neill cùng Bộ trưởng Nhập cư và các vấn đề đa văn hóa Andrew Gillis được thuyên chuyển sang các vị trí khác, lần lượt đảm nhận các vị trí Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhà ở và người vô gia cư và Bộ trưởng Kỹ năng đào tạo. Ông Tony Buck, hiện giữ chức Bộ trưởng Nghệ thuật, sẽ kiêm nhiệm các vấn đề nội vụ, an ninh mạng, nhập cư và các vấn đề đa văn hóa. Các thay đổi này được thực hiện sau khi Bộ trưởng Linda Burney và Brendan O'Connor thông báo sẽ rút khỏi chính trường khi cuộc bầu cử tiếp theo được tiến hành. Thượng nghị sĩ Malan Riri McCarthy, đại diện vùng lãnh thổ Bắc Úc, sẽ thay thế bà Burney giữ chức Bộ trưởng Bộ Người Bản Địa Úc. Vị trí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp sẽ do bà Julie Collins đảm nhiệm. Ông Pat Conroy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng và Bộ trưởng Phụ trách Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương. Thủ tướng Albanese cho biết ông mong muốn các bộ trưởng sẽ phát huy được năng lực để chính phủ đạt được những mục tiêu cao. Thủ tướng cũng mong đợi đây sẽ là đội ngũ cùng ông đi đến cuộc bầu cử sắp tới. Đại sứ Úc tại Ấn Độ, ông Philip Grant, hôm 27 tháng 7 cho biết mối quan hệ thương mại giữa Úc và Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ nhờ Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại mới được ký kết. Ông Grant nhấn mạnh rằng xuất khẩu từ Ấn Độ sang Úc đã có sự tăng trưởng đáng kể. Trong vòng 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ ra toàn cầu đã tăng 37%, nhưng riêng xuất khẩu sang Úc đã tăng lên 66%, gần gấp đôi so với mức tăng chung. Về Hiệp định Thương mại, ông Philip Grant cho biết, tỷ lệ sử dụng của các doanh nghiệp và ngành công nghiệp chủ chốt trong 4 tháng cuối năm là 77%. Xuất khẩu hàng may mặc của Ấn Độ đã tăng hơn 20%. Sắt thép tăng 25% và xuất khẩu nông sản tăng 30%. Đại sứ Green cũng đề cập đến khả năng thảo luận giữa hai quốc gia về các lĩnh vực mà Úc đặc biệt quan tâm, bao gồm giáo dục, nông nghiệp, quản lý nguồn nước, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng.
Bạn đã bao giờ nghe về một ưu đãi kéo dài 3 năm chưa? Bây giờ thì có rồi. Trong thời gian giới hạn, Hyundai cung cấp 3 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí cho các mẫu SUV được chọn. Hãy đến đại lý Hyundai tham gia ngay hôm nay. Điều khoản điều kiện áp dụng Hyundai.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước. Hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Nhận thức được vấn đề an ninh mạng luôn là điều quan trọng, đặc biệt đối với các thành viên trẻ trong cộng đồng. Với phần phỏng vấn đặc biệt từ Chính phủ Úc, quý vị có thể tìm hiểu các bước đơn giản để bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động trực tuyến. Quý vị đang gặp phải nguy cơ gì khi tham gia hoạt động trực tuyến? Hãy nghe nội dung phần phỏng vấn trên trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu thêm. Để được tư vấn hoặc hỗ trợ, vui lòng truy cập actnowstaysecure.gov.au, được ủy quyền bởi Chính phủ Úc, Canberra.
Trung tâm cây
ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cái ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa nhân tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cái ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cái ghép implant tại trung tâm nha khoa nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe khi chỉ ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 16.573 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 3 đến 13 độ.